Võ Động Thiên Hà, chương 474, Linh Trấn Bí Pháp, góc truyện audio.com, tất cả các cuộc chiến tranh quá khứ đều là tranh đấu quyền lợi. Theo như lời nói của Liên Tinh, tất cả đều bao hàm mặt trái của thế giới này, coi những người nhỏ yếu như nô lệ khống chế nô dịch còn dương dương tự đắc một loại thiếu ý nhạt nhẽo đối với những kẻ lừa mình dối người. Vân Thiên Hà đối với cái được xưng là man hoang thế giới cũng đã có nhận thức rất sâu, theo như hắn được biết man hoang thế giới này có số lượng cường giả 10 phần thưa thớt, chết một người sẽ thiếu một người. Đối với người bình thường mà nói, một vị cao thủ cảnh giới tông sư đã đứng trên đỉnh cao, mà tới cảnh giới võ thánh chính là tồn tại bọn họ ngưỡng mộ và sùng bái. Đó là bởi vì tương quan con người, bản thân bọn họ 10 phần yếu đuối. Về phần các cường giả võ tôn địa cảnh trở nên, theo như Vân Thiên Hà biết được số lượng thiếu thốn tới thương cảm, thậm chí Vân Thiên Hà chỉ gặp được mấy người đếm trên đầu ngón tay, mà tương quan thế lực bên phía đối địch hiện tại Vân Thiên Hà mới chỉ tiếp cận với cường giả cấp bậc võ thánh cường thịnh hơn nữa cũng chính là thương giáo kia, thế nhưng hắn lại không phải cường giả của man hoang thế giới, cũng không thể tính trong danh sách. Vì vậy cho tới nay, trong lòng Vân Thiên Hà tồn tại một nghi vấn rất lớn, cường giả thế giới này ngoại trừ phá hư cảnh, bản thân liền tiến vào di sinh giới ra, những cường giả từ võ tôn địa cảnh trở nên rốt cuộc là có bao nhiêu? Bất quá hắn biết rất nhanh Liên Tinh sẽ cho chính mình đáp án. Liên Tinh nhìn Vân Thiên Hà, nói, bản thân ngươi có thần chi huyết mạch lại có đặc thù tinh mệnh chi nhân, khi hai yếu tố này kết hợp với nhau sẽ sản sinh ra năng lượng cực kỳ to lớn, có thể nói, ngươi có thể thôi động một lần đại tan biến khác đối với thế giới này, hình thành thời đại mới phá rồi lập, cũng chỉ có ngươi mới có tư cách và thực lực trùng kiến man hoang thế giới đã tan vỡ trật tự và pháp tắc. Vì vậy hiện tại ngươi không tiếp xúc với những thế lực đối địch thần bí, đó là bởi vì phía sau ngươi có rất nhiều người chú ý bảo hộ. Điều này Vân Thiên Hà đã sớm biết rõ, gật đầu, bất quá hắn cũng không chen lời tiếp tục lắng nghe. Liên Tinh hồi ức hồi lâu, thở dài, nói. Hồi tưởng lại việc làm ngốc nghếch năm xưa, ta nghĩ chính mình thực buồn cười, rất ngốc, rất ngây thơ, khuyết điểm của ta chính là quá mức dễ tin tưởng người khác, dễ bị lừa dối, vì vậy trong mắt người đời, kỳ thực ta chỉ là một phản đồ có thể phỉ nhổ. Mộng Ly nói, tiểu Tinh Tinh, ngươi cũng không cần phải tự trách, kỳ thực nếu như không có cử chỉ căm phẫn của ngươi năm xưa, sợ rằng tất cả hậu đại thủ lĩnh các tộc trong quỷ cốc đã sớm bị diệt sạch rồi. Vân Thiên Hà không giải thích được, nói, vậy ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Mộng Ly giận dữ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngu ngốc, tiểu Tinh Tinh chính là một đồ đệ cuối cùng Vân Ly Huyền Thiên bí mật thu lưu, không bị mọi người biết đến, tại lúc nàng bị Mộng Yểm đè nặng, gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi hẳn là có thể suy đoán ra được rồi. Đồ đệ cuối cùng của Vân Ly Huyền Thiên. Vân Thiên Hà nghe được lời nói mâu thuẫn này, có vẻ 10 phần không giải thích được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Mộng Ly tỏ biểu tình bị đánh bại, nhìn bộ dáng ngẩn ra của Vân Thiên Hà, hận không thể cho hắn một quyền, nói. Vậy theo như ngươi nói đi, Vân Ly. Góc truyện audio.com. Huyền Thiên không chỉ là một vị tuyệt thế cường giả, hắn còn có một thiên phú cực kỳ thần kỳ, đó chính là năng lực tiên đoán, hắn có thể đoán trước tương lai sẽ bị tinh tổ giết chết, hắn cũng không thể thay đổi được kết quả, chỉ có thể lưu lại vài bố cục cho sau này, từ bên sườn ảnh hưởng tình thế tiểu Tinh Tinh chính là một quân cờ trong đó hắn lưu lại, chỉ là tiểu Tinh Tinh năm đó quá mức đơn thuần, bị người ta lừa gạt cuối cùng dẫn tới phản ứng dây chuyền thủ lĩnh các tộc bị nhốt trong quỷ cốc, cuối cùng là sự kiện chủng tộc bị diệt sạch phát sinh. Dứt lời, Mộng Ly thấy thần sắc Liên Tinh buồn bã, liền an ủi nói. Kỳ thực tiểu Tinh Tinh ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu như Vân Ly Huyền Thiên có thể biết trước chuyện này phát sinh, lúc linh phách phân thân của hắn tan biết, lại không nói cho ngươi bất cứ sự tình gì, điều này nói rõ hắn biết được tương lai ngươi có thể phạm vào sai lầm nghiêm trọng, nhưng hắn lại thuận theo tự nhiên, điều này tất nhiên có dụng ý bên trong, tựa như ngươi để những người đó phong kín cửa ra quỷ cốc lại ngoài ý muốn và trùng hợp lưu lại quỷ cốc chính là vì ứng với chuyện hiện tại Thiên Hà tiến vào quỷ cốc. Vân Thiên Hà nghe xong lời này, trong lòng kinh hãi, nói. Lẽ nào Vân Ly Huyền Thiên biết trước chuyện xảy ra 1000 năm sau, cũng biết trước sự tồn tại của ta? Liên Tinh nói, sư phụ tại lúc phân thân không thể duy trì, sắp tan biến đã nói với ta một câu, trong tương lai sẽ có một biến số vô cùng quan trọng phát sinh, biến số người không thể biết được cụ thể, nhưng người biết biến số này sẽ có tác dụng xoay chuyển càn khôn, vì vậy lúc thấy người ta đã biết ngươi nhất định là biến số theo như lời nói của sư phụ. Vân Thiên Hà trầm tư suy nghĩ. Lúc này Mộng Ly kéo cánh tay Liên Tinh, nói. Tiểu Tinh Tinh, hiện tại chỉ còn thiếu một bước là ngươi có thể hoàn thành sứ mệnh của mình, hơn nữa tâm tình mộng yểm của ngươi cũng có thể triệt để giải thoát, hãy lưu lại trợ giúp người kia đi, coi như là bù đắp sai lầm của ngươi, hiện tại ngươi còn quá yếu, căn bản không đủ để chống lại cỗ thế lực kia. Liên Tinh kinh ngạc nhìn Vân Thiên Hà, không khỏi thốt ra một câu. Thực sự rất giống, tiểu Tinh Tinh, người nói như vậy coi như là đáp ứng rồi, không cho đổi ý nha, hi hi. Mộng Ly thừa cơ khuyến khích một câu thực giống như là thành công lừa bán một tiểu cô nương rất đơn thuần ngây thơ. Liên Tinh do dự chốc lát nhìn Vân Thiên Hà, sau đó gật đầu nói. Vậy theo ý ngươi nói đi, chỉ là, Mộng Ly biết Liên Tinh đang lo lắng cái gì, vui vẻ vỗ ngực nói. Ngươi ở trong quỷ cốc này, năm đó lão quỷ không giết chết ngươi, lại nhốt ngươi chỗ này, điều này khiến cho tâm tình cừu hận của ngươi đối với người kia dần dần mờ nhạt, kỳ thực trong lòng hắn đã suy đoán được chút ít gì đó, chuyện này để ta xử lý, ngươi không cần phải lo lắng, hiện tại đồng lứa với hắn cũng chỉ có một lão quỷ mà thôi, những người khác đều truyền thừa rất nhiều đời hậu bối, căn bản không biết sự tình năm xưa, cho dù sau này có biết, nhưng biểu hiện sau này của ngươi, nhất định có thể khiến cho bọn họ tha thứ. Vân Thiên Hà hỏi, thế lực trong lời nói của nàng bao hàm những thế lực nào? Mông Ly đếm ngón tay, nói, như thiên tháp này, thiên u ám điện này, tinh môn này đây cũng là những thế lực âm mưu, ta suy đoán được tiểu tinh tinh đã từng bị tên đồ đệ ghê tởm của tinh tổ lừa dối, hẳn là rõ ràng hơn. Góc truyện audio.com Một chút, Liên Tinh nói, kỳ thực những thế lực tại man hoang thế giới bị mượn sức cũng đại khái có mấy thế lực lớn này mà thôi, nhưng thế lực khác không có gì đáng sợ, duy nhất tinh tổ kia mới là mối uy hiếp lớn nhất. Nghe xong lời này, thần sắc Mộng Ly ngưng trọng, thực sự là tinh tổ sao? Lão quỷ này cho dù là Tử Vi Long tộc cũng phải cố kỵ vài phần, xác thực là địch nhân vô cùng đáng sợ. Nói xong, Mộng Ly ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vân Thiên Hà, nói. Tiểu tử, xem ra phiền toái của ngươi sau này sẽ càng nhiều, địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, những người trong quỷ cốc sau khi rời khỏi tạm thời để tiểu Phạm Ni và tiểu Nhan Phong, còn có tiểu Hoa Hoa, mấy người các nàng bố trí là được, dù sao đi nữa lúc đó ngươi phải lãnh trách nhiệm lãnh tụ, mà ngươi cũng phải nhanh nhanh cường đại lên, ta quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức tiến hành khổ tu địa ngục, do ta và tiểu Tinh Tinh giám sát chấp hành, nếu như ngươi dám lười biếng, hừ hừ. Vân Thiên Hà lại nói. Điều này ta đều biết, chỉ là trước tiên chúng ta phải tìm cách ra khỏi quỷ cốc mới được, ta còn phải tìm tinh khung bí sách và một tờ tàn phiến huyền nữ thiên kinh cuối cùng. Liên Tinh hỏi, trong các ngươi có người tu luyện huyền nữ thiên kinh sao? Tâm thần Mộng Ly khẽ động hỏi lại, tiểu Tinh Tinh, lẽ nào ngươi biết được hạ lạc khối tàn phiến cuối cùng ở đâu? Nói xong, Mộng Ly như làm ảo thuật trong lòng bàn tay xuất hiện một khối đá nho nhỏ. Liên Tinh nhìn một chút trầm tĩnh nói. Khối tàn phiến như thế này hình như ta đã từng thấy qua, chính là một khối đá nhỏ mà vị thủ lĩnh trấn thủ quỷ cốc Niếp Hỏa thưởng thức, chỉ là hiện tại đã qua nhiều năm, cũng không biết Niếp Hỏa kia còn tiếp tục trấn thủ quỷ cốc hay không. Có manh mối thì có hy vọng, Vân Thiên Hà nghe xong, cùng với Mộng Ly đều rất hưng phấn. Mộng Ly nói, mặc kệ người này có còn trấn thủ quỷ cốc hay không, sau này chúng ta ra ngoài nhất định có thể gặp được, nếu như thực sự ở trong tay hắn, đến lúc đó ngươi phải giúp chúng ta cướp về mới được, khi tất yếu ta sẽ tìm lão quỷ cơ Niết Nông tới hỗ trợ. Liên Tinh gật đầu quay sang nói với Vân Thiên Hà. Vậy tiếp theo ta sẽ truyền thụ cho ngươi linh trấn bí pháp, ngươi cần thời gian nửa năm tìm hiểu tu luyện mới có thể nắm giữ. Vân Thiên Hà hỏi, người đã nắm giữ loại phương pháp này, chẳng lẽ không thể trực tiếp mở cửa ra hay sao? Liên Tinh nói, chỉ dựa vào lực lượng một mình ta không có khả năng mở được cửa ra, năm xưa cửa ra bị một vị cường giả phá hư cảnh tự mình phong ấn, cần phải mượn lực lượng của bốn kiện càn khôn tạo hóa khí hỗ trợ, lại do ngươi thi triển tinh quyết dẫn đạo lực lượng tinh thần, nội ứng ngoại hợp, mạnh mẽ bài trừ lực lượng phong ấn bên ngoài mới có thể mở ra. Vân Thiên Hà hiểu rõ, liền gật đầu nói. Đã như vậy, hiện tại chúng ta bắt đầu. Liên Tinh gật đầu, lúc này Mộng Ly và Đường Linh Toa cũng tĩnh tâm lại, ngồi bên cạnh Vân Thiên Hà, giống như ba học sinh ngoan tới trường, chuẩn bị nghe Liên Tinh giảng bài. Bất quá Liên Tinh cũng không trực tiếp vào bài giảng, mà trước tiên lấy một mảnh lá cây, sau đó đưa lên môi thổi một vần luật kỳ quái. Lúc đầu Vân Thiên Hà nghe được chỉ nghĩ âm luật này có chút cổ quái, biên độ nhảy lên quá lớn, biến đổi cũng từ chậm chuyển sang nhanh, sau đó thay đổi rất nhanh, giống như muốn khảo nghiệm cực hạn chịu đựng. Bất quá càng nghe, góc truyện audio.com, càng cảm thấy khí huyết trong cơ thể theo vần luật kia nhảy lên mạnh mẽ, nhãn thần Vân Thiên Hà nhất thời sáng lên. Liên Tinh lại thổi từ đầu, thấy ba người đều đã linh ngộ được chút ít, lúc này mới ngưng lại, nói. Kỳ thực linh trấn bí pháp này có liên quan tới quy luật âm thanh kỳ diệu, vừa rồi ta mới thổi vần luận chỉ là muốn cho các ngươi có thể trực quan thể hội một chút nhân tố ảnh hưởng tới nhịp đập bao hàm trong đó, mà những nhân tố này chính là một trong những then chốt có thể thông qua lực lượng khí huyết trong kinh mạch sản sinh chấn động. Sau đó, Liên Tinh để Vân Thiên Hà nếm thử nội tức biến đổi nhiều lần, để hắn cảm thụ quy luật thời điểm nội tức rung động, sau khi Vân Thiên Hà thử nghiệm không xuất hiện vấn đề gì khác lại tiếp tục để hắn thử khống chế lực lượng bản thân, để khí huyết tiến hành rung động rất nhỏ. Cách chương.